Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lược thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Tiểu bang Victoria tiếp tục ghi nhận thêm 76 trường hợp nhiễm mới và 11 ca tử vong vì COVID-19 sau 24 giờ qua. Cuộc thử nghiệm vaccine COVID-19 đầy hứa hẹn của Đại học Oxford đã bị hoãn lại sau khi một người tham gia bất ngờ bị phản ứng với vaccine. Căng thẳng giữa Úc và Trung Quốc lại leo thang sau khi Bắc Kinh cáo buộc một ký giả Úc gốc Hoa đã bị bắt giữ vì thực hiện các hoạt động bất hợp pháp gây nguy hại cho an ninh Trung Quốc. Và Việt Nam đăng cai phiên họp của khối ASEAN với sự tham gia của Ngoại trưởng Mỹ và Trung Quốc. Sau đây là bản tin chi tiết. Tại tiểu bang Victoria đã ghi nhận 76 trường hợp nhiễm mới và 11 ca tử vong vì coronavirus trong 24 giờ qua. Như vậy, tổng số người chết vì COVID-19 ở tiểu bang này từ khi đại dịch bùng phát đã lên tới 691 người. Thủ hiến tiểu bang Daniel Andrews nói rằng những con số thiệt hại nhân mạng tiếp tục chứng tỏ COVID-19 rất đáng sợ và nan giải. Thế nhưng khi mà số các ca vẫn còn đang nhiễm COVID-19 tại tiểu bang Victoria khoảng hơn 1.600 ca, thì ông Andrews bảo đảm về sự tin cậy trong việc tầm soát những mối liên hệ chặt chẽ với các ca nhiễm COVID-19 sau những chỉ trích của chính phủ liên bang về hệ thống tầm soát lây nhiễm ở tiểu bang này. Ông Andrews nói, có một số người liên hệ vẫn không tìm thấy được, cho dù là chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhiều lần gõ cửa tận nhà và gọi điện. Sau đó là danh mục thứ hai gồm những người liên hệ mật thiết với các trường hợp lây nhiễm trong vòng 48 giờ. Chúng tôi đã đạt rất gần tới tỷ lệ tầm soát được 100%. Lần cập nhật mới nhất của tôi vào ngày hôm qua thì tỷ lệ này là 99%. Tất nhiên vẫn còn một số nhỏ những người mà chúng tôi không thể liên lạc được. Được biết, tiểu bang Victoria cũng đã bắt tay vào một chương trình xét nghiệm quy mô lớn lần theo hệ thống nước thải để xác định dấu vết của virus. Chuyển qua tin về vaccine COVID-19, một cuộc thử nghiệm vaccine COVID-19 vốn đầy hứa hẹn đã bị hoãn lại sau khi một người tham gia bị phản ứng phụ. Đây là một đòn nặng nề bất ngờ với chính phủ liên bang sau khi họ đã ký thỏa thuận ghi nhớ về sản xuất vaccine AstraZeneca do các nhà nghiên cứu của Đại học Oxford điều chế nếu vaccine này được chứng minh là hiệu quả. Công ty cho biết việc tạm dừng quy trình thử nghiệm là một biện pháp rất bình thường. Phó Giám đốc Y tế tiến sĩ Nick Cosworth không tin sự việc này lại là một trở ngại lớn đối với các nỗ lực vượt qua đại dịch COVID-19 của nước Úc.
This is a testimony to the rigor.
Ông Cosworth nói, chúng tôi phải lưu ý rằng hàng chục nghìn người hiện đã nhận được loại vaccine của Oxford này. Đây là bằng chứng cho thấy sự nghiêm ngặt và trọng tâm nhắm vào tính an toàn mà mọi người đang đặt hết kỳ vọng vào việc điều chế vaccine. Chúng tôi sẽ xem điều gì xảy ra với những báo cáo này đối với loại vaccine của Oxford, và điều này không có nghĩa là phải rút bỏ loại vaccine đó hoàn toàn. Tuy nhiên, đây cho thấy lý do tại sao chính phủ đang đầu tư cùng lúc vào nhiều công nghệ, nhiều ứng cử viên cho vaccine COVID-19. Được biết hiện nay có tới hơn 160 loại vaccine coronavirus trên khắp thế giới hiện đang được thử nghiệm. Cũng tại Úc, Thủ tướng Scott Morrison đã yêu cầu nền tảng truyền thông xã hội TikTok xóa một video mà nội dung trong đó cho thấy một người đàn ông ở Hoa Kỳ tự kết liễu mạng sống của mình. Các bậc cha mẹ và trẻ em đã được cảnh báo về đoạn video này. Lúc đầu nó từng được đăng lên Facebook, nhưng hiện nay thì đang lan truyền rộng rãi trên TikTok. Ông Morrison nói rằng các công ty như là TikTok và Facebook phải bảo vệ công chúng.
But my message to those social media companies is, yes,
ông Morrison nói, thông điệp của tôi gửi đến các công ty truyền thông xã hội này đó là đồng ý rằng nền tảng của các bạn đang thay đổi thế giới, nhưng đi kèm với đó là trách nhiệm sẽ phải lớn hơn và bạn cần phải chịu trách nhiệm. Cần có trách nhiệm bảo đảm nền tảng của bạn không gây hại cho người dân Úc. Tôi và chính phủ sẽ bảo đảm rằng chúng tôi làm mọi thứ để buộc bạn phải giải trình về điều đó. Và các trường học tại Úc hiện nay đã liên hệ với các phụ huynh và học sinh, cảnh báo họ để tránh nội dung độc hại kể trên. Quý vị hay ai mà quý vị biết cần thông tin và hỗ trợ về sức khỏe tâm thần có thể liên hệ với đường dây Lifeline theo số 131114. Tới với lĩnh vực ngoại giao, căng thẳng giữa Úc và Trung Quốc lại leo thang sau khi Bắc Kinh cáo buộc một ký giả Úc gốc Hoa đã bị bắt giữ vì thực hiện các hoạt động bất hợp pháp gây nguy hại cho an ninh Trung Quốc. Bà Cheng Lei, một người dẫn chương trình trên đài truyền hình của nhà nước Trung Quốc, đã bị bắt giữ cách đây 3 tuần. Còn các video có sự xuất hiện của bà này đã bị xóa hoàn toàn khỏi các trang mạng của Trung Quốc. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian đã nói với báo chí rằng nước này đang tiến hành một cuộc điều tra tội phạm liên quan đến bà Cheng Lei.
The Australian national Cheng Lei is...
Bà Cheng Lei, quốc tịch Úc, bị tình nghi thực hiện các hoạt động tội phạm gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Trung Quốc. Và các biện pháp bắt buộc đã được thực hiện, kèm theo một cuộc điều tra đang được cơ quan hữu trách tiến hành rồi. Bình luận của ông Li Jian cũng là lời giải thích đầu tiên của chính phủ Trung Quốc về việc giam giữ bà Trang. Trong khi đó, hai ký giả Úc kỳ cựu khác đã buộc phải rời khỏi Trung Quốc vì lo ngại cho sự an toàn của mình sau khi công an Trung Quốc yêu cầu họ trả lời các câu hỏi về người dẫn chương trình truyền hình đã bị bắt giữ. Ông Bill Burrows của ABC và Michael Smith từ Australian Financial Review là những nhà báo Úc cuối cùng ở nước này đã trở về đến nhà vào ngày hôm qua. Một người được biết đến là phụ nữ Úc đầu tiên bỏ đi theo và làm vợ một thành viên tổ chức khủng bố IS đang bị điều tra tại một nhà tù của Thổ Nhĩ Kỳ. SBS News đã được biết cô Jera de Manbom ở Melbourne đã từng rời trại tị nạn Ahor ở đông bắc Syria cùng hai con của cô. Và hiện nay, con gái 1 tuổi và con trai 4 tuổi của cô này đang bị giữ trong một trung tâm bảo vệ trẻ em ở Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi bản thân cô bị giam trong nhà tù Salufa. Luật sư của cô Damon cho biết, các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành xét nghiệm DNA để xác định nguồn gốc hai đứa con của cô. Trước đó, cô gái 26 tuổi này đã từng khởi kiện tại tòa án tối cao của Úc với việc cô bị tước quyền công dân khi IS bị liệt kê vào danh sách tổ chức khủng bố hơn 4 năm trước. Chồng của cô này đã bị giết khi chiến đấu cho IS vào tháng 1 năm 2015. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự với Xuân Ngọc, chuyển qua tin quốc tế. Tại Vương quốc Anh, chính phủ nước này sẽ công bố quy định cấm người dân tụ họp quá 6 người trong nỗ lực hạn chế sự gia tăng bất ngờ số trường hợp lây nhiễm coronavirus. Tới lúc này, tối đa là 30 người có thể tụ tập trong nhà và ngoài trời, trong công viên, quán rượu và nhà hàng. Thế nhưng, số ca lây nhiễm COVID-19 hàng ngày ở Anh Quốc đã bất ngờ tăng lên tới gần 3.000 ca, mà phần lớn trong số này bắt nguồn từ những người trẻ tuổi, thích tiệc tùng, bỏ qua quy định về cách ly xã hội. Bộ trưởng Y tế của nước Anh Matt Hancock đã nói với một ủy ban quốc hội rằng virus này không chỉ ảnh hưởng xấu đến những người cao tuổi, mà có bằng chứng cho thấy nó có thể dẫn đến tình trạng mệt mỏi kéo dài, đau cơ và khó thở cho mọi người.
People of all ages are affected by long COVID.
Mọi người ở mọi lứa tuổi đều bị ảnh hưởng trong thời gian dài bởi COVID-19. Và những người trẻ hơn, những người có thể nghĩ rằng họ không có triệu chứng nghiêm trọng hoặc là không bị chết vì COVID-19, thì họ vẫn có thể mắc một căn bệnh khủng khiếp nào đó, thay đổi hoàn toàn cuộc sống của họ trong nhiều tháng. Cân nhắc lại, Vương quốc Anh là quốc gia có số người chết vì coronavirus với gần 41.600 ca tử vong. Và những trường hợp này thường là chỉ trong vòng 28 ngày kể từ lúc nạn nhân xét nghiệm dương tính với COVID-19. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều vì chính phủ Anh không tính đến những người đã chết mà chưa được xét nghiệm COVID-19. Liên quan tới tình hình ở Belarus, nhà lãnh đạo đối lập Belarus trong lúc bị ép lên xe trục xuất qua Ukraine đã phản đối hành động của chính quyền bằng cách xé sổ thông hành của bà và ném nó ra khỏi cửa sổ xe hơi ở vùng biên giới hai nước. Hai người cùng phe đối lập của bà Maria Kolesnikova đã chứng kiến sự việc này. Trong đó có ông Ivan Krasov, người bị buộc rời Belarus và hiện đang ở Kiev. Ông này nói, đúng lúc đó Maria bị ép vào trong xe. Bà ấy đã xé sổ thông hành của mình thành nhiều mảnh nhỏ, cuốn sổ thông hành lúc đó để ngay trong xe nên bà ấy lấy nó ra lập tức và xé ngay. Sau đó, bà ấy leo ra khỏi xe qua cửa sổ phía sau bởi vì cánh cửa xe đã bị chặn và có lẽ bà ấy đã đi bộ về phía lãnh thổ Belarus. Tại Hoa Kỳ, ngày 8 tháng 9 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã chuẩn bị cho phương án tự chi tiền để bổ sung cho chiến dịch vận động tranh cử của mình. Phát biểu với phóng viên trước khi lên đường tới Florida, Tổng thống Trump nói rằng, nếu phải làm như vậy, tôi sẵn sàng, bất kể điều gì tới, chúng ta phải giành chiến thắng. Các nguồn tin tại Hoa Kỳ cho biết Tổng thống Donald Trump đã thảo luận về khả năng chi tới 100 triệu Mỹ Kim từ tài sản cá nhân của mình cho chiến dịch tái tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020 với đối thủ chính là ứng cử viên Đảng Dân Chủ Joe Biden. Hiện chiến dịch tranh cử của ông Trump và Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa đã chi hơn 800 triệu Mỹ Kim cho kế hoạch tái đắc cử vào Tòa Bạch Ốc năm 2020. Trong khi đó, tính đến tháng 7 vừa qua, ông Biden và Ủy ban Quốc gia Dân Chủ đã chi khoảng 414 triệu Mỹ Kim. Hãng tin Bloomberg News cho biết, các trợ lý của ông Trump đã không đồng ý về ý định tự chi tiền. Chiến dịch tranh cử của ông Trump được cho là sẽ có lượng tiền mặt nhiều gấp đôi so với năm 2016. Hồi năm 2016, ông Trump đã từng đóng góp 66 triệu Mỹ Kim từ các quỹ cá nhân cho chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ. Và bây giờ là tin Việt Nam. Ngày 8 tháng 9, Việt Nam chủ trì Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN kéo dài 3 ngày và sẽ chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các hội nghị liên quan từ ngày 9 đến 12 tháng 9 bằng hình thức trực tuyến. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân đã phát biểu trong buổi khai mạc Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN, gọi tắt là IPA 41, chủ đề ngoại giao nghị viện vì cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng. Dự kiến qua hàng loạt các sự kiện này, khối ASEAN sẽ thông qua thông cáo chung của hội nghị, kế hoạch hành động Hà Nội 2 của hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn khu vực ASEAN. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, thì Ngoại trưởng Mike Pompeo tham gia hội nghị EAS, một diễn đàn hàng đầu của các nhà lãnh đạo trong khu vực, bàn về các vấn đề chính trị và an ninh. Ngoài ra, ông Pompeo cũng sẽ tham gia hội nghị Bộ trưởng Mỹ ASEAN vào ngày 9 tháng 9. Trong đó, ông sẽ nêu bật những tiến bộ trong quan hệ đối tác chiến lược giữa Hoa Kỳ và khối ASEAN và hỗ trợ cho ASEAN cùng triển vọng ASEAN về Ấn Độ-Thái Bình Dương. Còn từ phía Trung Quốc hôm 8 tháng 9, truyền thông Trung Quốc dẫn lời phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao cho biết Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ tham gia các hội nghị hợp tác Đông Á EAS vào ngày 9 tháng 9. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao La Chiếu Huy sẽ tham dự diễn đàn khu vực ASEAN. Tờ New York Times hôm 8 tháng 9 nhận định rằng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đang thúc đẩy chính sách ngoại giao của họ trong khu vực nhằm thuyết phục các thành viên của khối ASEAN có thiện cảm hơn với lập trường của riêng hai nước. Và bây giờ là tin hối suất. Một úp kim hôm nay tương đương với 72.25 xu Mỹ và 16.651 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Năm 10 tháng 9. Tại Perth, trời ngớt mưa, 12-19 độ. Adelaide, nắng đẹp, 9-24. Melbourne, trời nắng ráo, 5-20. Hobart, hầu như nắng cả ngày nhưng vẫn hơi lạnh, nhiệt độ từ 3-17. Canberra, mây rải rác, 5-14. Wollongong, đôi lúc có mưa, nhiệt độ từ 13-17. Sydney, có chút mưa, 13-19. Newcastle, trời cũng mưa, 13-19. Brisbane, trời sẽ ngớt mưa, 13-23 độ. Ở Cairns có vài cơn mưa, 19-28 và tại Darwin trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 23, cao nhất 35.